Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lòng ngầm ảnh hưởng đến linh hồn, căn bản không thể ảnh hưởng tới xích nhàm lĩnh chủ. Thế nhưng, thiên phú thần thông lòng ngầm biến thái nhất là ảnh hưởng tới thời gian. Bất kể tu luyện loại pháp tắc nào đều không thể làm cho tốc độ của thời gian thay đổi. Chỉ có nghịch thiên phú thần thông mới có thể. Thiên phú thần thông là pháp tắc siêu việt tồn tại đặc thù. Thiên phú thần thông của Thanh Long nhất tộc có khả năng thay đổi thời gian. Vị trí linh hồn của xích nhàm lĩnh chủ, tốc độ của thời gian bắt đầu thay đổi. Lâm Lôi thi triển thiên phú thần thông lòng ngầm, đồng thời cả người giống như một đạo ánh sáng bắn nhanh tới. Trong tay cầm lưu ảnh thần kiếm, không một chút lưu tình, trực tiếp đâm cực nhanh vào giữa lông mày của xích nhàm lĩnh chủ. Một kiếm cực mạnh, viền khổng liệt. Bùng một tiếng, giữa lông mày của xích nhàm lĩnh chủ, mi tâm xuất hiện một lỗ thủng. Lưu ảnh thần kiếm đã đâm xuyên thẳng vào linh hồn. Yên tĩnh và sững sờ, trên bầu trời hư ảnh Thanh Long khổng lồ còn chưa tiêu tan, trên mặt đất hơn một ức người nhìn Thanh Long khổng lồ xuất hiện trong lòng sợ hãi. Lúc này lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi đâm vào giữa lông mày của xích nhàm lĩnh chủ, phía dưới tất cả mọi người đang xem cuộc chiến nhất thời đều sửng sốt. Xích nhàm lĩnh chủ đã chết sao? Mặc dù không nhìn thấy lưu ảnh thần kiếm, nhưng ở phía dưới yếu nhất cũng là thượng vị thần. Quan sát trong thời gian dài cũng có thể đoán được Lâm Lôi trong tay có một thanh kiếm vô hình. Nhìn tư thế của Lâm Lôi, bọn họ đoán được vô ảnh kiếm đã đâm vào giữa lông mày của xích nhàm lĩnh chủ. Do tốc độ của thời gian chậm lại, xích nhàm lĩnh chủ chỉ cảm thấy mình còn chưa kịp có phản ứng thì lưu ảnh thần kiếm đã đâm vào giữa lông mày của hắn. Xích nhàm lĩnh chủ có cảm giác tốc độ công kích của Lâm Lôi dường như nhanh hơn 10-20 lần. Loại tốc độ này căn bản làm cho hắn không cách nào phản ứng lại được. Lưu ảnh thần kiếm đâm thẳng vào trong óc của hắn. Một chiếc lồng bảo vệ màu đen nhánh đang bảo vệ linh hồn của xích nhàm lĩnh chủ. Đúng là xích nhàm lĩnh chủ có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí, xích nhàm lĩnh chủ mới có thể ngồi yên ổn trên vị trí cửu u lĩnh chủ. Nhưng linh hồn phòng ngự chủ thần khí chỉ có thể phòng ngự linh hồn công kích, giống như linh hồn công kích có thể xuyên qua sự trở ngại của thân thể và sự tồn tại của vật chất mà trực tiếp công kích, trực tiếp tấn công linh hồn. Nếu như có linh hồn phòng ngự thần khí thì nó có thể ngăn cản lại được. Có cùng đạo lý như vậy. Vật chất công kích không thể phòng ngự linh hồn. Nếu có người nói dùng linh hồn công kích để ngăn cản vật chất công kích, đó là nói đùa. Có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, có bản chất chống lại linh hồn công kích. Vật chất công kích tấn công, dù là có linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng không có tác dụng. Lưu ảnh thần kiếm trực tiếp xuyên qua linh hồn phòng ngự chủ thần khí, mà linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng không tổn thương chút nào. Không hề va chạm với nhau. Mặc dù tốc độ của thời gian chậm lại, nhưng xích nhàm lĩnh chủ vẫn biết thần kiếm của Lâm Lôi đã đâm vào óc của mình. Hắn biết sắp tới thời khắc tử vong, nhưng tốc độ của hắn chậm như vậy căn bản không cách nào đỡ được. Cách duy nhất có thể làm đó là oanh một tiếng, thần phân thân trong linh hồn Hải Dương đang cầm trong tay một giọt tử vong chủ thần lực. Lập tức giọt chủ thần lực được sử dụng. Chủ thần lực thực đáng sợ, dựa theo đại địa pháp tắc huyền ảo, hình thành vô số đao ảnh, điên cuồng đỡ lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi. Lúc này, xích nhàm lĩnh chủ giống như mất trí, hắn chỉ biết là phải ngăn trở mà thôi. Do bởi vậy, hắn sử dụng tuyệt chiêu cực mạnh, kết hợp với chủ thần lực để chống lại lưu ảnh thần kiếm. Oanh long long, đâm một kiếm, nhưng Lâm Lôi lại cảm giác được trong đầu Xích Nham lĩnh chủ có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lên thân thể Lưu Ảnh Thần. Thế nhưng, hơn nữa, mỗi lần chống lại vô cùng cường đại và đáng sợ, cả người Lâm Lôi không khỏi chấn động, phải đuôi đồng thời. Đồng thời, Lâm Lôi giật mình nhìn về phía Xích Nham lĩnh chủ. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Lôi thấy khó hiểu. Ông một tiếng, vầng sáng tử vong cường đại từ Xích Nham lĩnh chủ tràn ra bên ngoài thân, những vết thương trên người trong nháy mắt được chữa trị hoàn toàn. Hai mắt của Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên sáng lên, căm tức nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi! Chủ thần được cường đại bao trùm toàn thân, huyền ảo thi triển rõ ràng cường đại lên nhiều. Hắc thạch không gian tác dụng đối với hắn ảnh hưởng cũng giảm đi rất nhiều. Hỗn đàn! Có kinh nghiệm trải qua rất nhiều lần sinh tử, Xích Nham lĩnh chủ phẫn nộ và muốn chém giết đến cùng. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Âm thanh của Lâm Lôi vang lên. Sao nào? Thân thể của Xích Nham lĩnh chủ không khỏi chấn động, đứng yên tại chỗ. Mặc dù vầng sáng màu đen mênh mông bên ngoài thân do sử dụng chủ thần lực, thực lực của hắn thực sự tăng lên một bước dài, đủ để giết chết đích Lâm Lôi. Thế nhưng, sau một lúc, thì lại giết không chết được Lâm Lôi, bởi vì trong tay Lâm Lôi đang lờ lửng một giọt thổ màu vàng, đại địa chủ thần lực. Còn muốn tiếp tục không? Âm thanh của Lâm Lôi lại nhắc lại. Xích Nham lĩnh chủ nhìn chăm chăm chủ thần lực trong tay Lâm Lôi, cảm thấy không cam lòng. Nếu lúc trước mình tấn công ngay, kết quả đã được xác định. Đại địa pháp tắc cường giả sử dụng đại địa chủ thần lực mà thực lực thi triển là cực mạnh. Thế nhưng không sử dụng chủ thần lực, Lâm Lôi dựa vào hai đại tuyệt chiêu, hắc thạch không gian và thiên phú thần thông đã chiếm được ưu thế. Nếu Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực và Xích Nham lĩnh chủ sử dụng tử vong chủ thần lực, thì kết quả đã rất rõ ràng, ưu thế của Lâm Lôi lại tăng lên. Đến lúc đó, Xích Nham lĩnh chủ chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên. Tử vong thần lực cuồng ngạo bộc phát về bốn phương tám hướng. Một cỗ lực lượng cường đại làm cho không gian xung quanh xuất hiện rất nhiều cái khe. Khí tức cường đại làm vô số người đang ở phía dưới xem cuộc chiến cũng kinh hãi. Mọi người xem cuộc chiến này vẫn không biết kết quả của chiến đấu sẽ như thế nào. Ta nhận thua rồi. Một âm thanh vang lên. Lâm Lôi bây giờ nở nụ cười. Điều này hắn đã đoán đúng từ trước đây. Tiếp tục chiến đấu mà sử dụng chủ thần lực, Lâm Lôi có 10 phần nắm chắc giết chết đối phương. Như vậy, mình cũng chỉ biết được đối phương nhưng lại tổn thất một giọt đại địa chủ thần lực duy nhất. Thực không đáng giá như vậy. Có lẽ đối phương có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Dù có lấy kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thì về sau chủ thần cũng biết và lấy lại thôi. Cho nên, Lâm Lôi cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, giữ lại một giọt đại địa chủ thần lực duy nhất này. Một giọt đại địa chủ thần lực duy nhất này có được là do tứ thần thú gia tộc ban cho. Lục trường tứ thần thú gia tộc và ba phân tranh. Thế nhưng vì cứu của gia duy trưởng lão tiêu hao một giọt đại địa chủ thần lực, sau khi thuộc cuộc phân tranh chấm dứt, gia tộc tất nhiên bổ sung cho một giọt Lâm Lôi. Coi như là cảm kích bối đội đặc trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi, Xích Nham lĩnh chủ nhìn Lâm Lôi. Ta đã nói thực rồi. Đánh trận này ta rất không cam lòng. Nói về pháp tắc huyền ảo, người so với ta còn kém xa. Ta thấy người mới dùng hợp 3 loại hoặc là 4 loại huyền ảo mà thôi. Ánh mắt của Xích Nham lĩnh chủ có khả năng phán đoán qua mỗi chiều công kích của Lâm Lôi có ẩn chứa những pháp tắc huyền ảo nào. Ta thừa nhận điểm ấy. Lâm Lôi gật đầu nói. Nhưng người có tuyệt chiêu thiên phú của Lôi Tử Tinh lại có thiên phú thần thông của Thành Long nhất tộc. Phối hợp lại, pháp tắc lĩnh ngộ của ngươi hoàn toàn không yếu. Xích Nham lĩnh chủ cười tự giễu, một người nhưng lại có hai đại thiên phú tuyệt chiêu. Thiên phú tuyệt chiêu của Lôi Tử Tinh, trong vô số vị diện, ta biết rằng chỉ có một mình hắn biết thôi. Xích Nham lĩnh chủ thở dài nói, thiên phú tuyệt chiêu của hắn có thể không ngừng biến ảo phương hướng dẫn lực, thực làm cho rất nhiều người hâm mộ. Nếu cận chiến, một đấu một, người có khả năng vượt qua hắn, cơ hồ không có. Lâm Lôi gật đầu. Ta thua bởi hai đại tuyệt chiêu, ta cũng không còn lời gì để nói. Xích Nham lĩnh chủ thở dài mà nói. Lâm Lôi lạnh nhạt cười, hắn nhìn ra được, Xích Nham lĩnh chủ rất không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có thể làm gì? Thiên phú thần thông vẫn là thực lực, như bối, căn bản là không dung hợp được huyền ảo, nhưng một khi thi triển thiên phú thần thông phệ thần, có bao nhiêu người có khả năng ngăn cản đây? Không có biện pháp để chống lại thiên phú này. Lâm Lôi có hai đại thiên phú, hơn nữa bây giờ huyền ảo lĩnh ngộ còn ít, nhờ vậy tiềm lực của Lâm Lôi còn cao hơn nữa, tiềm lực của Xích Nham lĩnh chủ rất thấp. Xích Nham lĩnh chủ, ngươi nên công khai tuyên phố một chút đi. Lâm Lôi cười nhạt mà nói. Vừa rồi hai người chấm dứt chiến đấu, sau đó là đối thoại đều cách đi âm thanh, không để cho những người phía dưới nghe được. Tốt thôi, Xích Nham lĩnh chủ gật đầu. Xích Nham lĩnh chủ chủ phù nhìn vô số người ở phía dưới lạnh lùng nói, cuộc chiến đã chấm dứt, từ hôm nay trở đi Lâm Lôi là tân Xích Nham lĩnh chủ mới. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đen trực tiếp bay về phía tây, hiển nhiên là rời Xích Nham lĩnh. Một màn yên tĩnh hiện ra, vô số người đang xem cuộc chiến ở phía dưới đầu tiên là trong nháy mắt im lặng, sau đó tất cả mọi người dường như ồn ào hẳn lên. Kỳ từng lúc trước nhìn thấy Lâm Lôi xuất ra một kiếm xuyên vào giữa lông mày của Xích Nham lĩnh chủ, bọn họ cũng đoán ra một chút. Bây giờ Xích Nham lĩnh chủ vừa công khai một tuyên bố, kết quả đã xác minh, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Lôi, lập tức có người hoan hô lên. Lâm Lôi, Lâm Lôi, tiếng hoàng hô phản phất như lầy nhau. Phía dưới, vô số người hoan hô rộ cả lên, bọn họ đều biết vừa có một kỳ tích mới xuất hiện, đánh bại Xích Nham lĩnh chủ, Lâm Lôi, tần Xích Nham lĩnh chủ đã xuất hiện. Xung một tiếng, bối bối bay lên trời, trực tiếp bay đến bên cạnh Lâm Lôi, hưng phấn nhìn Lâm Lôi. Lão đại, người thành công rồi. Cửu U lĩnh chủ, địa ngục phủ chủ, luyện ngục thống lĩnh đều giống nhau. Lâm Lôi nhìn vô số người ở phía dưới đang hoan hô, cũng không khỏi có một cảm giác như là hoảng hốt. Sẽ nhớ kỹ, lúc hắn ta mới tới địa ngục, tránh ở Hắc Long bộ lạc, sau đó run sợ khi tham gia ác ma khảo hạch. Tiến vào vị diện chiến trường thôi. Vâng, bối bối cũng cười. Lúc này ở trên không, Lâm Lôi và bối bối, hai huynh đệ căn bản không phát hiện ra một người quen biết đang đứng ở trong số hơn một ức người phía dưới. Áo bào trắng, tóc dài màu đen, lông mày màu đỏ, hắn mỉm cười mà nhìn. Phía trên đích Lâm Lôi và bối bối, người này năm xưa đã chỉ điểm cho Lâm Lôi và siêu cấp cường giả thành hỏa. Xem ra bối lộ đặc đã làm chuyện này, thực lực của Lâm Lôi so với ta tưởng tượng còn cao hơn một chút, ta cũng không cần đợi ở nơi này. Vị diện chiến tranh bây giờ đang ở diễn ra, xem ra phải nghĩ biện pháp tiến vào vị diện chiến trường để mà nhìn thôi. Thanh Hỏa lúc này xoay người đi ra ngoài, thân ảnh của hắn rất chân thực, chỉ đã đi chấm đất thôi nhưng giống như ảo ảnh. Một người dễ dàng đi ra khỏi đám người dày đặc hơn ức nhân, cả người hóa thành ảo ảnh màu lửa hồng, chỉ quang điểm màu lửa hồng chợt lóe lên, cả người biến mất ở phía chân trời. Nói về tốc độ còn nhanh hơn so với người mà Lâm Lôi kinh hãi. Xích Nham lĩnh chủ, Xích Nham lĩnh chủ phủ đệ, từ hôm nay trở đi nơi này là phủ đệ của Lâm Lôi. Lĩnh chủ đại nhân, Cam Mặc Lôi cung kính nói. Cam Mặc Lôi cảm thấy thế sự vô thường, thời gian trước hắn còn dẫn theo Lâm Lôi tới đây để bái kiến Xích Nham lĩnh chủ, đảo mắt qua Lâm Lôi lại thành Xích Nham lĩnh chủ mới. Đương nhiên bây giờ hắn cũng biết, trên thực tế Lâm Lôi là Thanh Long một tộc trưởng lão. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Cam Mặc Lôi, nhân tiện nói, Cam Mặc Lôi, ta hỏi ngươi, ta muốn vào vị diện chiến trường phải chuẩn bị vật phẩm nào để chứng minh thân phận của ta không? Không cần đâu, Cam Mặc Lôi lập tức cười mà nói, lĩnh chủ đại nhân yên tâm, ngươi đánh nguyên lĩnh chủ là trở thành tân lĩnh chủ. Tin tức này sẽ ở trong vòng một ngày, các đại lĩnh chủ phủ đệ của các cửu u vực đều sẽ biết thôi. Đồng thời, tin tức của ngươi sẽ truyền tới Diễm Cốt Sơn. Lâm Lôi gật đầu, chỉ cần lĩnh chủ đại nhân người tới, bọn họ sẽ tự nhận ra đại nhân. Nếu không được, lĩnh chủ đại nhân chỉ cần triển lộ một chút vô ảnh thần kiếm đã trở thành truyền thuyết. Cam Mặc Lôi cười mà nói, trong vòng một ngày sau. Lâm Lôi gật đầu, bối bối. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, sao chứ? Lúc này bối bối đang ngồi trên ghế ăn một ít thủy quả đặc sản của Minh Giới. Có chuyện gì vậy, lão đại? Trong vòng một ngày, Diễm Cốt Sơn sẽ có tư liệu về ta. Người nói xem lúc nào chúng ta xuất phát đây. Lâm Lôi cười mà hỏi. Một ngày ư? Bối bối nhảy dựng cả lên. Nhanh thật đấy, bay đến Diễm Cốt Sơn cần khoảng một thời gian. Lão đại, nhanh đi mau, lập tức xuất phát thôi. Lập tức sao? Lâm Lôi sừng rốt nở một nụ cười. Cam Mặc Lôi cũng có chút giật mình. Được rồi, bối bối lập tức quay đầu nhìn về phía Cam Mặc Lôi, phân phó mà nói. Cam Mặc Lôi, hãy chuẩn bị cho ta một chút thủy quả này để ta mang theo người. Hả? Vâng, Cam Mặc Lôi cũng thận trọng mà đáp. Diễm cốt sơn lửa rừng rực cháy khắp nơi. Hai đạo thân ảnh từ phía trên trời cực nhanh bay tới, cuối cùng lăng không dừng trước Diễm cốt sơn. Đúng là Lâm Lôi và Bối Bối. Cả sát, Bối Bối hùng hăng cắn một miếng thủy quả rồi ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi. Lão đại, lần trước đúng chỗ, chúng ta bị thị vệ cằn cản vì chúng ta không phải lĩnh chủ hoặc phủ chủ. Giờ chúng ta chừng 2-3 tháng, lão đại người đã trở thành cừu u lĩnh chủ. Không biết vẻ mặt của bọn chúng sẽ thế nào đây? Miệng nói, tay của Bối Bối tùy tiện ăn phần còn lại của thủy quả. Đi thôi, Lâm Lôi cười nhạt phóng lên cao, Bối Bối cũng muốn đuổi theo. Trong biển lửa, thỉnh thoảng lại bùng lên, có một tòa cổ thành màu đen sừng sững. Năm thị vệ mặc áo giáp đen vẫn đi tuần tra và canh gác liên tục. Nhất là ban ngày, có tới hơn 10 thị vệ chia làm hai, đứng gác nghiêm trang. Một tên trong đám thị vệ thấy Lâm Lôi và Bối Bối bay tới, liền lên tiếng. Sao? Là bọn chúng ư? Tên thị vệ mặc giáp đen vẫn còn ấn tượng về lần gặp Lâm Lôi trước đó. Mười mấy tháng trôi qua, bọn thị vệ còn chưa thay phiền gác. Hả? Sao các người lại tới nữa? Tên thị vệ mặc giáp đen không khỏi nhíu mày. Lần trước đã cho các người biết, chỉ khi đương kim cửu u lĩnh chủ hoặc phủ chủ đích thần tới, chúng ta mới mở không gian chi môn cơ mà. Lâm Lôi vào Bối Bối, hai người lúc bắt đầu hạ xuống. Lão đại, đám thị vệ tựa hồ chưa biết thân phận của người rồi. Bối Bối tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Không phải là tin tức sẽ truyền đến Diễm Cốt Sơn Môn trong một ngày thôi sao? Nhưng bọn thị vệ lại không biết. Trong khi chúng ta từ Xích Nhàm bay đến đây cũng phải mất vài ngày. Lão đại, tin tức phải đến trước mới đúng chứ? Lâm Lôi liếc nhóm thị vệ rồi cười mà nói. Ta đoán là loại tin tức đó phải là nhân vật cấp cao của Diễm Cốt Sơn mới biết được. Thế nhưng chưa đến lượt đám thị vệ này đâu. Lâm Lôi cũng không muốn mất thời gian nhiều với đám thị vệ, trực tiếp đi tới như khiến đám thị vệ cả kinh. Đứng lại, mười thị vệ lập tức nhìn Lâm Lôi chằm chằm. Hai vị, nơi đây không phải là các địa phương khác bình thường, không thể tự tiện xâm nhập được đâu. Chúng ta không cản được ngươi, nhưng các ngươi dám đắc tội với chủ thần mà xông vào sao? Thị vệ mặc giáp đen cầm đầu, có đôi mắt màu lam, nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi và Bối Bối. Lần trước bọn họ đã biết thực lực của Lâm Lôi và Bối Bối nên không dám mạo phạm nữa. Ta là Tân Xích Nhàm lĩnh chủ. Lâm Lôi lạnh nhạt trả lời. Sao cơ? Mấy tên thị vệ mặc áo giáp đen nhất thời sửng sốt. Nói đùa sao? Tên thị vệ mặc giáp đen không dám tin, nhìn Lâm Lôi. Mới có mấy tháng thôi mà. Từ huyết chiến trường chiến thắng trăm trận, rồi khiêu chiến cửu u lĩnh chủ và chiến thắng. Chỉ trong mấy tháng mà thành công, thực sự là quá nhanh. Nhóm thị vệ mặc giáp đen không dám tin. Đừng ở đây mà nói nhảm nữa. Bối Bối không nhịn được quát. Lão đại ta đã thông báo cho các ngươi, thì mau đi tìm thủ lĩnh của các ngươi. Hắn ta nhất định sẽ biết tin về Tân Xích Nhàm lĩnh chủ Lâm Lôi thôi. Sao cơ? Đám thị vệ mặc giáp đen vừa nhìn nhau, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Đội trưởng, dường như bọn họ nói thực đấy. Thị vệ mặc giáp đen lặng yên, dùng thần thức truyền âm cho nhau. Nhưng mới mấy tháng, không khoa trương quá sao? Đám thị vệ mặc giáp đen, mặc dù nghĩ là khoa trương, nhưng tên cầm đầu vẫn nói. Tốt lắm, bây giờ ta đi thăm dò một chút. Xin mời hai vị tạm thời chờ ở ngoài cho ta. Nói xong, thị vệ mặc giáp đen lập tức phi vào phía trong tòa thành. Lâm Lôi và Bối Bối ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Mấy tên thị vệ mặc giáp đen còn lại vẫn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi và Bối Bối hai người. Bọn họ hiển nhiên không quá tin tưởng. Trong chốc lát, Xích Nhàm lĩnh chủ, Xích Nhàm lĩnh chủ, một đạo âm thanh hùng hậu vang lên. Lâm Lôi và Bối Bối quay đầu lại, chỉ thấy một tráng hán mặc áo giáp màu xanh, cao lớn hơn Lâm Lôi một chút, đang bước đến. Phía sau là tên thị vệ mặc áo giáp đen đang kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Tráng hán mặc giáp màu xanh nhìn Lâm Lôi, đôi mắt lập tức sáng ngời. Xích Nhàm lĩnh chủ, chúng ta cũng mới tiếp nhận tin tức không lâu, cũng không vội loan tin xuống. Không ngờ lĩnh chủ đại nhân lại nhanh chóng như thế. Tráng hán mặc giáp màu xanh cười hà hà. Ta tới tiểu một chút nhé, ta là Cát Tử Lão. Lâm Lôi cười mà đáp. Nghe Lâm Lôi hồi báo danh dự, tráng hắn mặc giáp màu xanh cười mà gật đầu. Mặc dù chúng ta đã có tin tức, lại thấy vị bằng hữu bên cạnh đại nhân, 10 phần đã đúng đến 8-9 phần, nhưng vẫn chưa đủ. Xin mời lĩnh chủ chứng minh một chút, hoặc là long hóa, hoặc là biểu diễn một chút vô ảnh thần kiếm. Lâm Lôi vươn tay, long đần màu vàng trong nháy mắt bao trùm, vậy là đủ rồi. Tráng hắn mặc giáp màu xanh cười mà nói, xin đại nhân thứ lỗi, chúng ta phải cẩn thận một chút. lĩnh chủ, hai vị mời theo ta. Lâm Đôi và Bối Bối liền đi theo tráng hán mặc giáp màu xanh hướng vào bên trong tòa thành. Bối Bối còn đang quay đầu lại liếc liếc mắt đám thị vệ mặc áo giáp màu đen, cố ý hử lạnh một tiếng. Thực là cửu ủ lĩnh chủ. Tên cầm đầu thị vệ mặc giáp đen vuốt mũi, khó có thể tin mà cảm thán. Cách đây chưa lâu, chính ta đã đuổi bọn họ đi. Chớp mắt gặp lại đã là cửu ủ lĩnh chủ. Vị Đâm Lôi lĩnh chủ tính tình rất tốt. Nếu là Diễm Cốt lĩnh chủ mà đội trưởng ngươi dám bất kính như vậy, phòng trừng đã giết chết từ lâu. Một thị vệ mặc giáp đen bên cạnh chế nhạo mà nói, dù tòa thành này thuộc về chủ thần, nhưng quản lý chỉ là một gã chủ thần sứ giả mà thôi. Chủ thần sứ giả an bài một ít thị vệ tại đây, nếu cửu ưu lĩnh chủ giết chết một tên tiểu thị vệ, thì đời nào chủ thần sứ giả chịu trả thù để kết thù oán với một cửu ưu lĩnh chủ chứ? Ngẫm lại thực sự có chút kinh sợ, nhưng ta vẫn cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng không thực. Tên thị vệ mặc giáp đen không khỏi hướng nhìn phía Lâm Lôi, Bối Bối vừa rời đi, nhìn một chút rồi lắc đầu cảm thán. Lâm Lôi và Bối Bối, hai người hiện giờ đang đi theo tráng hán mặc áo giáp màu xanh Cát Lạp Tư, dọc theo một con đường rộng không ngừng đi tới. Con đường này cuối cùng cũng dẫn tới một thông đạo sâu dần xuống dưới đất, mặc dù chỉ là thông đạo nhưng cũng hết sức lớn, đủ để cho 10 người đi vào trong. Thông đạo cao chừng gần 10 thước, chỉ là trên nền thông đạo có chút âm u. Không gian trì môn được xây dựng bên trong trung tâm Diễm Cốt Sơn. Tráng hán mặc áo giáp màu xanh Cáp La Tư vừa giải thích vừa cười mà nói, vị diện chiến trường thông với thất đại thần vị diện, tứ đại chí cao vị diện, tổng cộng có 11 vị diện trì môn thông đạo. Theo truyền thuyết, hơi khoa trương một chút thì do tứ đại chí cao thần liên thủ tạo nên đó. Liên thủ ư? Lâm Đôi kinh ngạc, có khả năng kiến tạo loại địa phương cỡ không gian trì môn, đích xác phải là chí cao thần. Bất quá, Lâm Lôi cũng không nghĩ tới là 4 vị chí cao thần liên thủ. Ha ha ha, lĩnh chủ, ta cũng chỉ là nghe nói thôi. Cát Lạp Tư cười mà nói, chí cao thần thực là lợi hại, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy qua. Bối Bối nói thầm, Cát Lạp Tư cười mà nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua chí cao thần sao, thời khắc nào cũng tồn tại chung quanh người đó. Sao cơ? Bối Bối trợn trừng con mắt. Chúng ta không phải sinh tồn tuân theo các pháp tắc, quy tắc sao? Chí cao thần chính là tứ đại quy tắc biến ảo mà thành. Đương nhiên ở chung quanh chúng ta chứ còn gì nữa. Cát Lạp Tư chế nhạo liếc mắt rồi nhìn về phía trước. Tới rồi, không gian chỉ một ngày phía trước, sẽ có người chờ hai vị ở đó. Lâm Đôi nhìn về phía trước, cảm thấy có một cỗ khí tức kỳ lạ. Ở cuối thông đạo có một đại điện sầm nghiêm, vắng vẻ. Ở giữa trung tâm đại điện, đường kính 10 thước hai bên trái phải có một cái ao màu đen. Ở giữa ao màu đen có một đại môn rộng chừng 5 thước, cao chừng 10 thước. Đại môn tản ra hào quang màu đen, Lâm Lôi cảm giác được khí tức kỳ lạ là phát ra từ đó. Lâm Lôi lĩnh chủ, một đạo âm thanh vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, bên trái đại điện cũng có một lão già tóc bạc và một đám hộ vệ mặc áo giáp màu xanh. Lão già tóc bạc cười nhạt đi tới. Ta vừa nhận được tin tức về Lâm Lôi lĩnh chủ. Nguyên lai, Lâm Lôi lĩnh chủ là tộc nhân của Thanh Long nhất tộc. Ta và tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm là chỗ quen biết cũ. Ta quên tự giới thiệu, ta là Cao Luân. Xin chào Cao Luân tiên sinh. Lâm Lôi mỉm cười đáp lại. Ta bây giờ muốn vào vị diện chiến trường, không biết cần thủ tục gì không? Rất đơn giản. Lão già tóc bạc trong thay đột ngột xuất hiện hai huy chương, bề mặt tàn ra hảo quang màu đen. Tuy cùng phát ra quang mang màu đen nhưng vẫn còn có chỗ bất đồng. Một cái toàn bộ màu đỏ, cái còn lại toàn bộ màu đen. Hai huy chương, trong đó huy chương màu đỏ đại biểu thân phận thống lĩnh, còn màu đen là đại biểu cho thân phận binh lính bình thường. Nhưng cũng cho biết lần này các người sẽ chiến đấu với hắc ám thần giới. Nói xong, hai huy chương liền phân biệt bay về phía Lâm Lôi và Bối Bối. Lâm Lôi tiếp nhận huy chương màu đỏ, về phần Bối Bối thì lại tiếp nhận cái huy chương còn lại. Xin mời trích huyết thu vào cơ thể. Lão già tóc bạc cười nhạt mà nói, khi tiến vào vị diện chiến trường, nếu là cùng một trận doanh thì tới gần nhau liền cảm ứng được khí tức huy chương của nhau. Lâm Lôi nở nụ cười, cái này hình như với phần thần huy chương cá nhân của tứ tần thú gia tộc cũng giống nhau thôi. Lâm Lôi và Bối Bối cùng lúc ấy lấy máu nhận chủ dung nhập trong cơ thể. Nhị vị, khối đá các quân công cũng là có một điều rất thú vị, nhị vị xem đi. Lão già tóc bạc lúc bấy giờ chỉ về phía sau cách đó không xa, có một khối đá rộng 1 thước, cao 3 thước, dựng thẳng đứng vào vách tường. Quân công ư, Mắt của Lâm Lôi và Bối Bối sáng lên. Lần này Lâm Lôi cũng muốn lập công, liền đi tới cẩn thận xem xét. Trên khối đá miêu tả cũng đơn giản nên Lâm Lôi cũng chỉ nhìn qua là có thể biết được, thực sự vô cùng tàn khốc. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, vì diện chiến tranh quy tắc, chiến trường chia làm hai chiến tuyến, một bên thống lĩnh sở hữu huy chương màu đỏ, binh lính huy chương màu đen, bên còn lại thống lĩnh dùng huy chương màu vàng, binh lính dùng huy chương màu trắng. Trong nhóm thống lĩnh, tất cả đều là các nhân vật cấp bậc lĩnh chủ, phụ chủ, tu la, còn binh lính là thượng vị thần. Như Lâm Lôi và Bối Bối, nếu giết người cùng chiến tuyến không được tính là công, chỉ có thể giết địch nhân mới được tính công. Thu được 100 huy chương màu trắng, có thể đổi được một giọt chủ thần lực. Đoạt được 10 vạn huy chương màu trắng, có thể nhận được một kiện chủ thần khí. Đương nhiên, thu được 10 huy chương màu vàng cũng có thể đổi được một kiện chủ thần khí. Nhưng nếu chỉ có huy chương màu vàng thì không đổi được chủ thần lực. Muốn đổi được chủ thần lực phải có huy chương màu trắng nữa. Cuối cùng phải có phúc lớn mới có thể có chủ thần lực. Tiếp theo, một lần vị diện chiến tranh, nếu giết chết được 5 thống lĩnh quân địch thì khi kết thúc, quân công trước tiên được ghi nhớ. Trong vị diện chiến tranh tiếp theo, nếu lại giết chết 5 thống lĩnh, quân công tích lũy đạt tới 10 người cũng có thể đổi được một kiện chủ thần khí. Còn có thể tích lũy sao? Lâm Lôi thản vãn, còn phải giết binh lính bình thường ư, cái này không phải là đổ sát sao? Thoạt nhìn không khó, nhưng binh lính bình thường đều tụ tập cùng một chỗ, muốn giết 100 mạng người, sợ rằng sẽ lọt vào vòng vây của 5 vạn binh lính. Binh lính tầm thường cũng là lục tinh ác ma, thất tinh ác ma, chỉ nói về linh hồn công kích, một binh lính có thể chỉ có lực công kích bằng 1/10 của lĩnh chủ, nhưng 100 vạn binh lính vây lại, cùng lúc công kích thì lĩnh chủ nào cũng phải chết thôi. Lão già tóc bạc Cao Luân mặc nhiên cười mà nói. Lâm Lôi không khỏi gật đầu tán thành. Một thống lĩnh gặp phải 10 hoặc là hơn 10 người binh lính còn có thể tự tìm giết chóc, nhưng gặp phải hơn 1.000 thậm chí quá vạn binh lính thì cầm chắc toi mạng. Mỗi một thống lĩnh đều rất khó giết, dám vào vị diện chiến trường tức là đều có khả năng bảo vệ tánh mạng, cho nên mới có tích lũy quân công như vậy. Lão già tóc bạc Cao Luân nói tiếp. Tham gia vị diện chiến tranh vài lần cũng có thể tích lũy đủ quân công, đương nhiên cũng có thể hy sinh trong lần vị diện chiến tranh nào đó, nghĩa là hết thảy công sức thành vô nghĩa. Lâm Lôi có chút gật đầu, Cao Lân tiên sinh, hãy cho chúng ta vào chiến trường đi. Lâm Lôi tiếp tục nói, bản thân của ta xin chúc cho Lâm Lôi lĩnh chủ nhị vị thành công trở về. Lão già tóc bạc Cao Lân cười cười, đột nhiên như nhớ tới cái gì liền nói thêm. À, Lâm Lôi lĩnh chủ, không biết người đã biết chưa, một khi tham gia vị diện chiến tranh, phải đến khi chiến tranh kết thúc, các người mới có thể trở về. Sao cơ? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía của hắn. Lâm Lôi lĩnh chủ, người quả nhiên không biết. Lão già tóc bạc Cao Luân cười mà nói, đây là quy tắc, người có thể lựa chọn thời điểm tiến vào vị diện chiến trường, nhưng người, cũng như tất cả người khác, phải đợi đến khi chiến tranh chấm dứt mới có thể đi ra được, không thể bỏ qua một nửa chừng cũng không có cách nào thoát ra được đâu. Phải đợi hơn 800 năm sau. Lâm Lôi nhướng mày, hắn vốn nghĩ cùng với Bối Bối tận dụng thời gian hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút, cố gắng đặt mục tiêu rồi quay ra. Ta cũng tự cao tự đại quá rồi, người nọ giết thông lĩnh đâu phải đơn giản, hơn 800 năm chỉ có thể là ở bên trong đó hơn 800 năm thôi. Lúc này, Lâm Lôi cũng hiểu ra tại sao rất nhiều lĩnh chủ, phụ chủ không muốn tiến vào vị diện chiến trường, bởi vì cho dù ngươi đạt được quân công như ý muốn, nhưng vẫn phải chịu nguy hiểm cho đến thời khắc cuối cùng. Cho dù ngươi không công kích người khác hoàn toàn có thể tấn công ngươi. Lão đại, chúng ta đi thôi. Cái tên Bối Bối này một chút có thể nói cũng không sợ. Lâm Lôi gật đầu, cùng Bối Bối hướng về không gian chi môn mà bay đi. Không gian chi môn rộng 5 thước, cao 10 thước, toàn thân tản ra quang mang màu đen. Lâm Lôi và Bối Bối cứ như thế bay vào trong không gian chi môn, như thể chìm vào một làn nước. Thân ảnh hai người bỗng nhiên biến mất ở đại điện vắng vẻ. Không biết bọn họ có thể còn sống mà trở lại không? Cao Luân có chút lắc đầu. Tại vị diện Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi từng đi qua không gian chi môn tới chúng thần mộ địa. Thế nhưng khi đi qua vị diện chi môn thì cảm giác hoàn toàn không giống. Không gian chi môn không ngờ là một thông đạo dài. Lâm Lôi có chút kinh dị, còn Bối Bối cũng kinh ngạc nhìn về bốn phía. Trên vách thông đạo luân truyền đạo đạo lưu quang chói sáng tuyệt đẹp. Lâm Lôi và Bối Bối cứ theo không gian thông đạo hướng phía trước mà phi hành. Lâm Lôi trong lòng cũng rung động. Thông đạo tựa hồ là một không gian có thể vặn vẹo. phi hành trong đó, lần lượt cảm giác được không gian và thời gian có chút hỗn loạn. Lão đại, ngươi thử nói xem, nếu ta thử công kích, không hiểu thông đạo có thể bị đổ vỡ không? Bối bối bỗng mở miệng nói. Lâm Lôi nghe xong, trong lòng không khỏi giật mình, trừng mắt nhìn bối bối một cái. Bối bối, ngươi không được hồ đồ, nếu vị diện thông đạo hỏng mất, ta và ngươi lập tức rơi vào không gian loạn lưu, kết quả sẽ rất bi thảm đấy. Lâm Lôi cũng rất biết rằng, dù một thượng vị thần có lợi hại đến đâu đi nữa, khi rơi vào không gian loạn lưu thì đều có thể xong đời. Ta chỉ nói một chút thôi mà, bối bối nói thầm. Đột nhiên, Lâm Lôi phát hiện không gian thông đạo phía trước ẩn hiện quang mang. Sao? Tới rồi sao? Lâm Lôi và bối bối, hai người trực tiếp thoát ra khỏi thông đạo. Hoan nghênh hai vị đại nhân, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Lúc này Lâm Lôi và bối bối, hai người còn chưa kịp quan sát vị diện chiến trường, thì là lập tức nhìn về hướng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy rất đông người, Lâm Lôi đảo mắt nhìn sơ qua. Chừng mấy trăm người đây, có điều Lâm Lôi cũng nhận ra ngay ký tức huy trường của bọn họ, chính là cùng một chiến tuyến với bọn họ. Lâm Lôi thấy vậy cũng thở nhẹ một hơi, người vừa phát thoại là một vị phụ nhân tóc đỏ, sắc diện lạnh lùng, nàng tiếp tục nói, hai vị đại nhân, không biết đây là lần đầu tiên hai vị tới vị diện chiến trường hay đã có kinh nghiệm từ trước. Lâm Lôi không khỏi nhíu mày, đại nhân xin đừng để ý, phụ nhân tóc đỏ mỉm cười, chúng ta tới từ Minh giới, không thông qua không gian trì môn. Hiện giờ chúng ta là phụng mệnh lĩnh chủ đại nhân đứng chờ tại đây. Nếu có ai lần đầu đến vào vị diện chiến trường, không quen thuộc với vị diện chiến trường, thì thông báo rằng lĩnh chủ đại nhân có thể tiếp các người và nói cho các người một ít tin tức. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau. Lão đại, cứ đi xem sao, sợ cái gì? Bối bối truyền âm nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng rõ ràng vị diện chiến trường hoàn toàn lạ lẫm với mình. Nếu hiểu thêm một ít cũng tốt. Tốt lắm, các người hãy dẫn đường đi. Lâm Lôi mở miệng nói. Xin mời đi theo ta. Phụ nhân tóc đỏ liền hướng dẫn bọn Lâm Lôi, hai người xuất phát. Lâm Lôi cùng bối bối vừa phi hành, vừa cẩn thận quan sát vị diện chiến trường. Thoáng một cái cảm ứng, Lâm Lôi có chút sợ hãi mà than. Dẫn được tại vị diện chiến trường so với minh giới và địa ngục còn mạnh hơn. Ta thấy mạnh nhất trong các vị diện mà ta từng biết. Hơn nữa phạm vi trà thám bằng thần thức cũng hạn chế hơn nhiều. Lâm Lôi nhận thấy thần thức chỉ phóng ra được trong phạm vi tối đa trăm thước mà thôi. Hai vị đại nhân, vị diện chiến trường trong truyền thuyết chính là do bốn vị trí cao thần hợp lực sáng tạo ra. Phụ nhân tóc đỏ cười mà nói. Minh giới, thiên giới và tứ đại chi cao vị diện thì cũng do bốn vị chi cao thần phân bố sáng tạo thôi. Vị diện chiến trường nó về mức độ ổn định còn vượt xa chi cao vị diện. Ở đây các thông lĩnh đại nhân muốn xé rách không gian cũng rất khó. Lâm Lôi không khỏi thất kinh. Vị diện càng ổn định, dẫn lực bình thường càng lớn, hấp lực cũng càng lớn hơn. Lâm Lôi liếc mắt nhìn lên trên vị diện chiến trường, bầu trời không có các vì tinh tú. Tại nơi cực cao chỉ đạt đủ mọi loại màu sắc của không gian loạn lưu. Cả vị diện chiến trường sở dĩ không bị chìm trong bóng tối cũng bởi các màu sắc từ không gian loạn lưu chiếu xuống. Nhưng đồng thời cũng vì làm dị viện chiến trường lúc nào cũng nhuốm một màu âm u. Phía trên kia xảy ra chuyện gì thế? Bối bối bỗng hỏi ngay. Phụ nhân tóc đỏ chợt cười. Bầu trời vị diện chiến trường rất là nguy hiểm. Nếu cứ hướng thẳng lên trên phi hành, đến một độ cao nhất định sẽ gặp được khe hở không gian. Càng lên cao, càng dày đặc các khe hở không gian, rất dễ bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Cho nên lúc chiến đấu phải cẩn thận một chút, chỉ bất cẩn là tiến vào trong không gian loạn lưu. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau, địa phương này thật là quỷ quái. Xem ra hoàn cảnh cũng thực là ác liệt. Chiến đấu trong vị diện chiến trường kỹ nhất là hai điều, bay lên quá cao và rơi xuống quá thấp. Phụ nhân tóc đỏ cười nhạt mà nói, xuống sâu đến mức độ nào đó cũng xuất hiện khe hở không gian, càng sâu các khe hở càng dày đặc hơn. Lâm Lôi có chút gật đầu, thực sự là phiền toái, bối bối nói thầm. Trong lúc nói chuyện, Lâm Lôi để ý chung quanh mình lính càng ngày càng nhiều hơn, hiển nhiên ba người đang đến một doanh trại lớn. Phụ nhân tóc đỏ rất quen đường đối, nhanh chóng dẫn bọn Lâm Lôi hai người tới một lều thoáng trông rất bình thường, sau đó nhắc nhở Lâm Lôi và bối bối. Hai vị đại nhân không nên tới gần đây. Lâm Lôi cùng với bối bối có chút nghi hoặc, ngay cả tới gần lều cũng không được sao, nhưng bọn họ cũng không khỏi hỏi thêm. Lúc này phụ nhân tóc đỏ cung kính hướng về phía trên lều mà nói. Đại nhân, có hai vị đại nhân từ không gian chi môn ở mình giới tiến vào, ta đã dẫn bọn hắn tới đây rồi. Vậy sao? Một đạo thân ảnh từ trong lều đi ra, Đây là một thanh niên đực lưỡng, đầu bóng loáng, mặc áo bào màu đen, có một cái bớt màu hồng ngay tại giữa lông mày. Hắn nhìn Lâm Lôi cùng với Bối Bối một chút, nghi hoặc hỏi. Hai vị, ta tự hồ chưa thấy qua hai vị. Lão đại ta là Tân Xích Nhàm lĩnh chủ, Bối Bối nói thẳng. À, thì ra là vậy. Thanh niên đầu bóng loáng, mặc áo bào màu đen liếc nhìn Lâm Lôi một cái, nhưng không hoàn toàn tin tưởng, lạnh nhạt lại nói tiếp. Vì là lần đầu tiên các ngươi đến đây, ta có một bản đồ của một phần vị diện chiến trường, trong đó có miêu tả sơ qua một số điều, các ngươi hãy tự mình xem đi. Nói xong, trực tiếp vung tay lên, một thư tịch màu đen rất mỏng lập tức hiện ra. Lâm Lôi đạm mạc cười mà tiếp nhận. Cảm ơn. Lão đại, gã đầu bóng loáng này hình như đối với chúng ta có chút đề phòng, Bối Bối nói. Thậm chí còn giữ một khoảng cách với chúng ta, cũng không mời chúng ta đi vào trong lều. Chúng ta từ minh giới tới đây cùng chiến tuyến với hắn, hắn sao có thể đề phòng chúng ta chứ? Thực sự là không hiểu được. Thực sự hắn có phòng bị, nhưng đợi một lát nữa chúng ta rời đi. Lâm Lôi cũng thấy được thanh niên mặc áo bào màu đen đang đề phòng hai người ấy. Thế nhưng, mặc dù không biết vì sao lại đề phòng, nhưng Lâm Lôi vẫn mở miệng mà nói. Chúng ta còn có chuyện, không tiện lưu lại, chúng ta xin đi trước một bước. Vậy hai vị lên đường cho cẩn thận. Lúc này, thanh niên mặc áo bào màu đen thoáng nét tươi cười. Ni Anna, người thay ta tiễn nhị vị rời đi. Vâng, thưa đại nhân. Phụ nhân tóc đỏ không người nói, lập tức phụ nhân tóc đỏ dẫn Lâm Lôi và Bối Bối ra khỏi quân doanh. Đến ranh giới quân doanh, phụ nhân tóc đỏ dừng chân, dõi mắt nhìn Lâm Lôi và Bối Bối hai người rời đi. Thực là kỳ quái, lệnh chủ đại nhân lại để hai người rời đi thay vì điền thủ. Không lẽ lệnh chủ đại nhân cũng không nhận ra thực lực của hai người đó? Đáng tiếc, đáng tiếc. Có khả năng một mình từ minh giới tới đây, dám chắc một trong hai người đạt đến cấp bậc lệnh chủ phủ chủ. Thanh niên hắc bảo vốn định tử tế bắt chuyện để kết giao, thế nhưng căn bản không nhận ra thực lực bọn Lâm Lôi hai người nên không có ý tiến hành hợp tác. Trên mặt chiến trường mênh mông, Lâm Lôi và Bối Bối hai người đang sóng vai cùng nhau xem xét lại các thông tin đã biết về vị diện chiến trường kia. Vị diện chiến trường này làng hơn quân viên cũng nhỏ khoảng hơn 100,000 dặm, bất quá cũng chia làm hai bộ phận bởi tinh hà giới. Chúng ta cùng với hắc ám thần giới một bên, còn phía bên kia của tinh hà chính là quang minh thần giới đại quân. Lâm Lôi đã đọc qua bản đồ nên hiểu rõ thêm rất nhiều. Bối Bối kinh hãi than lên. Lão đại, thì ra nguy hiểm nhất không phải là trên trời cao, cũng không phải là dưới đất sâu, mà chính là tinh hà. Ừ, đúng đấy. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Ví dụ như ở trên trời cao kia, cũng phải bay tới một độ cao nhất định mới gặp các khe hở không gian, càng cao càng nguy hiểm. Nguy hiểm đó có thứ tự, có một độ cao ước chừng để cho tất cả mọi người chuẩn bị, cẩn thận không vượt qua độ cao kia. Nhưng tinh hà thì không như thế. Tinh hà ngoại trừ khu vực cực nhỏ là an toàn, tuyệt đại bộ phận còn lại thì nguy hiểm đến mức cực đoan. Vị diện chiến trường giống như do hai tiểu hình vị diện bị gáp lại. Thế nhưng tinh hà chính là nơi tiếp giáp, ngay cả ở điểm tiếp an toàn, chung quanh cũng là không gian loạn lưu. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, các miêu tả trong bản đồ có vẻ đáng sợ, nhưng Lâm Lôi và Bối Bối cũng chưa từng nhìn thấy, đất thời là cũng vô phương xác định mức độ nguy hiểm của tinh hà kia. Chúng ta muốn đi giết thống lĩnh của quân địch, xem ra phải đi qua tinh hà ấy, Bối Bối nói thầm. Không, Lâm Lôi lắc đầu. Cũng giống như chúng ta, phía địch quân có nhiều thống lĩnh tiến vào, chắc cũng có một số thống lĩnh hành động đơn độc. Bọn chúng cũng mong tìm giết chúng ta, cho nên bọn chúng cũng phải bay qua tinh hà sang bên này. Chúng ta tạm thời không cần vội, có thể đợi bọn chúng đến thôi. Bối Bối nghe xong liền gật đầu ngay. Lão đại, vị diện chiến tranh đã được hơn 1 năm rồi, Bối Bối đột nhiên nói. Cho nên thống lĩnh địch quân sang bên phía chúng ta có thể không ít đâu đấy. Lâm Lôi cảnh giác nhìn bốn phía, giờ chúng ta giây phút nào cũng phải cẩn thận, chiến trường không phải nơi một mình khiêu chiến, quân địch có thể tấn công một cách không quang minh chính đại. Sợ cái gì, gặp được bọn chúng thì càng tốt hơn, Bối Bối tin tưởng 10 phần. Trước tiên, chúng ta xuất phát cái đã. Lâm Lôi cùng Bối Bối, hai người cùng đứng lên, vị diện chiến trường căn bản không có sao để mà phân biệt phương hướng, đành phải thông qua một số ngọn núi, dòng sông, đặc biệt mà phán đoán thôi. Qua bên kia xem sao, Lâm Lôi vừa nói vừa chỉ một ngọn núi lớn màu nâu ở phía xa. Lâm Lôi và Bối Bối, hai người liền cẩn trọng đi tới giữa vị diện chiến trường. Trong vị diện chiến trường, ngoại trừ một ít quân doanh là náo nhiệt, còn lại chỗ nào cũng phi thường âm u và yên tĩnh. Tất nhiên không ai dám chắc đằng sau vẻ âm u và yên tĩnh đó có ẩn giấu một vị thống lĩnh cường đại hay không, thậm chí có thể có cường giả mạnh cỡ Bối Đỗ Đặc. Sao? Bối Bối đột nhiên quay đầu nhìn lại đằng xa. Lão đại, có người tới. Thân hình Lâm Lôi lập tức ẩn vào đám cỏ dại cao vút, cẩn thận quan sát, chỉ thấy cách khoảng hơn ngàn thước, một thân ảnh màu đen đang lặng lẽ tiến tới. Lúc này mới đến vị diện chiến trường chưa tới nửa ngày, tự mình hành động, Lâm Lôi biết binh lính bình thường không có khả năng một mình hành động. Tới gần rồi, Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm nói. Bây giờ, Lâm Lôi phán đoán người này quân địch tự mình hành động. Lâm Lôi và Bối Bối lặng yên trong bụi cỏ, nhìn bóng người tới gần, một tia năng lượng đều không dám phát ra, sợ rằng đối phương phát hiện ra. Chỉ một lát sau, khoảng cách giữa song phương giảm đi, chỉ còn cách 200-300 thước. Sao vậy? Không cảm giác được khí tức của huy chương của hắn, Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi trong lòng nhịn không được kích động, là quân địch ư? Nhân mã cùng một phía đều có thể cảm giác khí tức huy chương của nhau, nếu cảm giác không được thì đó là quân địch. Không ngờ vừa mới tới vị diện chiến trường là có thể gặp được một người của quân địch rồi, chắc chắn là một thống lĩnh. Mắt của Bối Bối dường như tỏa sáng. Lão đại, người này giao cho ta, ta sẽ giải quyết hắn cho. Được rồi, Lâm Lôi đè nén kích động. Chỉ nghe xung một tiếng, Bối Bối đột nhiên bay tới. Đồng thời, một đạo ảo ảnh phệ thần thử khổng lồ xuất hiện phía sau Bối Bối. Vào lúc này, Bối Bối không chút do dự, sử dụng luôn tuyệt chiêu của hắn. Thiên phú thần thông phệ thần vô cùng quỷ dị. Người kia không ngã xuống ngay mà quay đầu nhìn qua Bối Bối. Lão đại, ta cảm giác không được thần cách, linh hồn của hắn. Bối Bối lo lắng truyền âm nói. Được rồi, xung quanh còn có một người nữa. Ta cảm giác được khí tức huy chương của hắn. Cách ta không xa là người cùng phía của ta. Ở phía xa có người bay đến. Hắn cũng biết mình bị phát hiện. Hai vị, người mặc áo bào màu tro cất giọng nói. Các người công kích thân ảnh mặc áo bào màu đen là tử thần khôi lỗi của ta. Khôi lỗi ư? Lầm lồi vào Bối Bối ngần các người ra. Hóa ra là khôi lỗi. Khó trách chúng ta phát hiện không được khí tức và cả linh hồn của người kia. Thế nhưng là đều mất đi hiệu lực. Lâm Lôi cũng khóc không được, cười cười cũng không xong. Lúc này người mặc áo bào màu tro giờ chuyển thân rời đi. Bối Bối lập tức mở miệng nói. Hay da, đừng có nóng vội nữa. Nói xong liền bay tới. Sau một tiếng, tử thần khôi lỗi cũng bay tới, nhanh chóng chặn Bối Bối lại. Đồng thời tử thần khôi lỗi miệng phát ra tiếng nói. Các người định làm cái gì? Chúng ta cùng một trận doanh đích, không thể hỏi một chuyện sao? Bối Bối nhìn tử thần khôi lỗi ở trước mắt. Bồn tôn người này mặc áo bào màu tro đã rời đi, lưu lại tử thần khôi lỗi, đương nhiên không sợ. Cho dù tổn thất thì nhiều nhất tổn thất một khôi lỗi mà thôi. Hai vị, tử thần khôi lỗi lạnh lùng nói. Làm sao ta biết được các người có hay không cùng một trận doanh với ta? Có lẽ các người giết chết một binh lính bình thường của ta phía sau, sau đó lấy máu nhận chủ, dùng phân huy chương của bình thường này, thì ai có thể xác định được hai người các ngươi có hay không là phải giả mạo. Lầm đồi và Bối Bối ngẩn người ra, cũng có thể giả mạo sao? Suy nghĩ cho cẩn thận, biện pháp giết chết một binh lính bình thường, đầu tiên giải trừ thân phận huy chương của mình, sau đó lấy máu nhận chủ thân phận huy chương của địch quân, liền có thể ngụy trang, đợi cho đến khi chiến tranh chấm dứt, lại dùng thân phận huy chương của đội bên kia. Lầm đồi và Bối Bối vẫn còn chưa nghĩ đến điểm này. Cho dù các ngươi không giả mạo, người dùng trận doanh cũng có thể tự giết lẫn nhau. Thế nhưng tử thần khôi lỗi nói xong liền rời đi ngay. Lầm đồi và Bối Bối, hai người cũng không ngăn cản tử thần khôi lỗi. Lão đại à, cho đến bây giờ bản thân của ta cũng hiểu được một chút vì sao vị thống lĩnh ở trong quân doanh lại đề phòng chúng ta như vậy. Bối Bối nói, cũng giống như người vừa rồi, lo lắng chúng ta đối phó với hắn. Bối Bối cũng hiểu được, đối phương không phải sợ bọn họ là ai, mà là người cùng một phía nên chém giết nhau. Cho dù giết thành công cũng không có công lao, nếu thất bại thì sẽ chết. Do vậy, người mặc áo bào màu tro đương nhiên phải rời đi. Hắn lo lắng chúng ta giết hắn sao? Lầm đồi bất đắc dĩ nói, đối với chúng ta, giết hắn không có một chút công lao nào. À, không... Trong đầu Lâm Lôi chợt sáng lên, hắn ta rốt cuộc hiểu được vì sao người cùng trận doanh cũng có thể tự giết lẫn nhau rồi. Sao cơ? Bối Bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Người cùng trận doanh cũng có thể tự giết lẫn nhau. Lâm Lôi cảm thán. Sao lại vậy? Bối Bối khó hiểu nói. Rất đơn giản, chỉ cần hai người quen nhau, một người gia nhập hắc ám thần giới nhất phương, tên còn lại gia nhập quang minh thần giới nhất phương. Ví dụ là bối bối ngươi cùng với ta, ở hai trận doanh đối lập, ta giết chết người của phía mình, có huy chương bảo đỏ, đối với ta là vô dụng, nhưng ta có thể cho ngươi, người giết chết người phía ngươi, lấy huy chương màu vàng, ngươi có thể cho ta sử dụng. Lâm Đồi cười khổ mà nói, bối bối cũng hiểu ra được, thượng vị thần thuộc lĩnh chủ, phù chủ, một phía rất nhiều người là bằng hữu của nhau, ví dụ như bối lộ đặc, có lẽ tại thiên giới cũng có bằng hữu. Bọn họ gia nhập trận doanh đối lập, hoàn toàn có thể sử dụng cách này để mà chiến đấu. Cho nên cho dù người cùng trận doanh, nếu không quen thuộc nhau, cũng không thể tin tưởng. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Cũng không trách, thanh niên mặc áo bào màu đen không nhận Lâm Lôi, trực tiếp để cho Lâm Lôi rời đi. Xem ra, bây giờ chúng ta cũng phải cẩn thận. Bối bối mở miệng nói, cho dù người cùng một trận doanh cũng không thể buông lỏng. Đúng là như vậy, Lâm Lôi cũng cảm giác được nguy cơ của vị diện chiến trường. Ngoại trừ bằng hữu thực sự của mình, những người khác đều không thể tin tưởng. Thân phận huy chương chỉ ra thân phận, không nhất định là thực sự. Vừa rồi người kia thực là thông minh, dùng từ thần khôi lỗi để dẫn dụ. Bối bối cuối cùng cười đùa mà nói, lão đại, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Bất kể người nào cũng không thể cảm giác được khí thức thân phận huy chương trên người tư thần khôi lỗi. Bọn họ sẽ tưởng người của địch đấy mà sẽ đánh lén. Chúng ta ẩn ở bên cạnh có thể đánh lén ngược lại. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Đây thực sự là biện pháp tốt. Diện tích của vị diện chiến trường khoảng chừng 100,000 dặm. Nếu như phi hành cực nhanh, tựa hồ không xa. Bí mật đánh lén trong phạm vi lớn như thế, hơn 10 người trong tổng số hơn 100 thống lĩnh ở trong đó, giống như giọt nước mưa trong biển rộng, ở một chỗ để chờ, rất khó để có thể gặp được một người. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.